Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 14 tháng 5, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Hải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Âu Châu chữa cháy. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Mai Anh và Hà Thanh Bình trình bày tin tức.
Vatican. Hôm qua 13 tháng 5, Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, đã công bố huấn thị Universae Ecclesiae, Giáo hội Hoàn Vũ, giúp giải thích và áp dụng đúng đắn tự sắc Summorum Pontificum, các vị giáo hoàng, do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố cách đây 4 năm về việc cử hành thánh lễ theo sách lễ do Đức Gioan 23 ban hành năm 1962. Huấn thị được công bố bằng 7 thứ tiếng là Latin, Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, có kèm theo phần chú thích nhằm khuyến khích các giám mục trên thế giới tiến hành việc áp dụng đúng đắn tự sắc của Đức Thánh Cha, tạo điều kiện dễ dàng cho việc cử hành thánh lễ theo thể thức ngoại thường. Văn kiện này mang chữ ký ngày 30 tháng 4 năm nay của Đức Hồng Y William Levada, Chủ tịch Ủy ban Giáo hội của Thiên Chúa, cũng là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và vị Tổng thư ký của Ủy ban là Đức ông Guido Pozzo. Huấn thị được Đức Thánh Cha phê chuẩn ngày 8 tháng 4 trước đó và đã được gửi tới tất cả các hội đồng giám mục trong những tuần lễ trước đây. Huấn thị gồm có 35 đoạn với ngôn ngữ đơn sơ dễ hiểu. Sau phần dẫn nhập nhắc lại lịch sử sách lễ Roma năm 1962 và sách lễ mới do Đức Phao Leo VI phê chuẩn năm 1970 sau cuộc cải tổ phụng vụ của Công đồng Chung Vatican II, huấn thị tái khẳng định nguyên tắc cơ bản theo đó đây là hai hình thức của phụng vụ Roma, hình thức bình thường theo sách lễ sau Công đồng và hình thức ngoại thường theo sách lễ trước đó. Cả hai đều thuộc nghi lễ Roma duy nhất.
Trong phần kế tiếp, huấn thị xác định thẩm quyền của Ủy ban Giáo hội của Thiên Chúa được Đức Thánh Cha ban quyền tài phán bình thường và đại diện về vấn đề cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Ủy ban có thẩm quyền giải quyết những đơn khiếu nại chống lại quyết định của các giám mục đi ngược với quy định tự sắc của Đức Thánh Cha. Phần thứ ba gồm 23 đoạn, từ đoạn số 12 đến 35, gồm các quy luật liên quan đến thẩm quyền của các giám mục giáo phận trong việc thi hành huấn thị. Xác định thế nào là nhóm tín hữu ổn định, xin cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ mà không cần phải xác định con số cần thiết là bao nhiêu tín hữu. Huấn thị cũng khuyến khích các chủng viện dạy cho các linh mục tương lai cách cử hành thánh lễ theo sách lễ cũ bằng tiếng Latin, xác định việc cho phép cử hành thánh lễ theo các nghi thức cũ và sách nguyện cũ của các dòng tu. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nhận xét rằng, sau khi đọc xong huấn thị, người ta có cảm tưởng đây là một văn bản rất quân bình, nhắm tạo điều kiện thuận lợi theo chủ ý của Đức Thánh Cha để sử dụng phụng vụ cũ một cách thanh thản. Từ phía các linh mục và tín hữu cảm thấy ước muốn sử dụng các nghi thức này để mưu ích thiêng liêng cho họ. Đồng thời, huấn thị cũng đặt lòng tín nhiệm nơi sự khôn ngoan mục tử của các giám mục, linh hoạt và nhấn mạnh rất nhiều về tinh thần hiệp thông giáo hội phải có nơi tất cả mọi người, từ các tín hữu tới các linh mục và giám mục, làm sao để mục tiêu hòa giải mà quyết định của Đức Thánh Cha nhắm tới không bị cản trở hoặc ngăn chặn, nhưng có thể đạt tới dễ dàng.
Vatican. Sáng hôm qua 13 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 350 tham dự viên hội nghị do Học viện Giáo hoàng Gioan Paolo II ở Roma về hôn nhân và gia đình tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập học viện. Ngài cổ võ sự hiểu biết đúng đắn về vai trò của thân xác, sự kết hiệp giữa người nam và người nữ cũng như về đức khiết tịnh và tính dục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến nguồn gốc của thân xác trong bối cảnh sáng tạo của Thiên Chúa đấng tạo hóa và khẳng định rằng Chỉ khi nào nhìn nhận tình yêu nguyên thủy mang lại cho mình sự sống, thì con người mới có thể chấp nhận bản thân, có thể hòa giải chính mình với thiên nhiên và thế giới. Cuộc sáng tạo Eva theo sau cuộc sáng tạo Adam. Xác thể nhận lãnh từ Thiên Chúa được kêu gọi làm cho sự kết hợp giữa người nam và người nữ có thể diễn ra và thông truyền sự sống. Trước khi sa ngã, thân xác của Adam và Eva hoàn toàn ở trong tình trạng hòa hợp. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, sự kết hiệp thành một thân thể duy nhất trở nên cuộc kết hiệp trọn đời để người nam và người nữ trở thành một tinh thần duy nhất. Dưới ánh sáng đó, nhân đức khiết tịnh mặc một ý nghĩa mới. Khiết tịnh không phải là phủ nhận khoái lạc và niềm vui sống, nhưng là một sự chấp nhận tình yêu như là một sự cảm thông sâu xa giữa hai người. Nó đòi phải có thời gian và sự tôn trọng như một con đường tiến về sự sung mãn và như tình yêu có khả năng sinh sản sự sống và quảng đại đón nhận sự sống mới được sinh ra. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dĩ nhiên, thân xác cũng chứa đựng một ngôn ngữ tiêu cực. Nó nói về sự đàn áp người khác, về ý muốn chiếm đoạt và khai thác người khác, nhưng ngôn ngữ này không thuộc về ý định nguyên thủy của Thiên Chúa, nhưng là kết quả của tội lỗi. Trong bối cảnh này, có thảm trạng tính dục ngày nay bị khép kín trong cái vòng chật hẹp của thân xác và trong cảm xúc. Khi người ta tách rời thân xác ra khỏi ý nghĩa con thảo của nó, khỏi sự gắn bó với đấng tạo hóa, thì thân xác sẽ nổi loạn chống lại con người, nó đánh mất khả năng biểu lộ sự hiệp thông và trở thành môi trường chiếm đoạt người khác.
Freiburg, số tân chủng sinh tại Đức tiếp tục giảm sút trầm trọng. Hôm 12 tháng 5 vừa qua, Trung tâm Mục vụ Ơn Gọi tại thành phố Freiburg cho biết trong năm nay, toàn nước Đức chỉ có 126 tân chủng sinh, tức là giảm 20% so với năm trước đó, và giảm 40% so với con số cách đây 10 năm. Trong các dòng nam, năm nay có 51 tu sĩ sinh viên bắt đầu chương trình huấn luyện tại học viện, tức là giảm 7 thầy so với năm 2010 trước đó. Tổng cộng trên toàn nước Đức hiện nay có 792 thầy đang theo đuổi chương trình huấn luyện để trở thành linh mục, tức là giảm 7% so với năm trước, và giảm 27% so với con số cách đây 10 năm.
Strasbourg, Nghị viện Âu Châu cảm ơn Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đã dành hơn 1.000 bài diễn văn để nói về sự thống nhất Âu Châu, triệu tập hai thượng hội đồng giám mục Âu Châu và luôn hỗ trợ tiến trình xích lại gần nhau giữa các dân nước thuộc đại lục này. Ông Jacques Bousek, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu cho biết, vì những lý do đó, một ngày học hỏi về cuộc phong chân phước mới đây cho Đức John Paul II đã được tổ chức. Lên tiếng hôm 12 tháng 5 vừa qua, trong buổi khai mạc ngày này tại Nghị viện Âu Châu, ông Bousek nói, đối với Đức John Paul II, phẩm giá con người chiếm chỗ đứng đầu tiên. Trong số các diễn giả tại ngày học hỏi, có Rabbi Do Thái Alberto Piattelli và ông Ali Kheder, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Ả Rập ở Bruxelles. Rabbi Piattelli ca ngợi Đức John Paul II là một người kiên trì đẩy mạnh mọi hình thức đối thoại giữa con người và các tôn giáo. Đức ông Giordano, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Âu Châu, cũng lên tiếng trong khóa họp. Ngài nhắc lại rằng Đức John Paul II rất quan tâm đến căn tính của Âu Châu và bất mãn vì hiến chương năm 2004 của Liên hiệp Âu Châu không nhắc đến các căn cội Kitô của đại lục này. Đức Cố Giáo Hoàng bác bỏ quan niệm Âu Châu như một pháo đài và tin tưởng nơi sự đối thoại giữa các tôn giáo để phụng sự hòa bình. Đức John Paul II cũng dấn thân quyết liệt để đặt Thiên Chúa trong các môi trường công cộng và, theo chiều hướng đó, Ngài đã nhiệt thành bênh vực tự do tôn giáo, một trong những nguyên tắc cơ bản của phẩm giá con người.
Vatican, Hội đồng Giám mục Úc gồm 40 thành viên bênh vực quyết định của Đức Thánh Cha bãi nhiệm một giám mục tại nước này, là Đức cha William Morris, giám mục giáo phận Toowoomba. Ngày 2 tháng 5, phòng báo chí Tòa Thánh ra thông cáo vắn tắt, Đức Thánh Cha đã bãi Đức cha William M. Morris ra khỏi nhiệm vụ săn sóc mục vụ tại giáo phận Toowoomba, bên Úc. Trong những ngày qua đã có 500 giáo dân biểu tình đốt nến và một số linh mục ký tên vào tuyên ngôn bênh vực Đức cha Morris. Trong thông cáo công bố hôm qua ngày 13 tháng 5, sau một tuần lễ nhóm tại thành phố Sydney, Đức cha Philip Wilson, Tổng giáo mục Adelaide, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Úc, đã đại diện tất cả các giáo mục khác gửi một thư tới tất cả các linh mục và tín hữu thuộc giáo phận Toowoomba, trong đó các vị bên vực quyết định của Đức Thánh Cha. Lá thư có đoạn viết: vai trò của Đức Thánh Cha trong tư cách thủ lãnh giáo mục đoàn là bảo tồn và thăng tiến tình hiệp thông của giáo hội và sự toàn vẹn của đức tin. Chúng tôi tái khẳng định niềm tin của chúng tôi nơi sứ mạng mà người kế vị Thánh Phêrô đã nhận lãnh từ chính Chúa Kitô. Và với lòng biết ơn, chúng tôi nhìn nhận lòng trung thành của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với sứ vụ Phêrô, cả khi điều này bao gồm những quyết định rất khó khăn. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Úc cho biết, việc bãi nhiệm Đức Cha Morris diễn ra sau một phúc trình phức tạp đã bắt đầu từ nhiều năm qua và lâm vào tình trạng bế tắc. Đức Thánh Cha cảm thấy cần phải thi hành sự chăm sóc mục tử Hoàng Vũ đối với toàn thể giáo hội.
Mặt khác, tuần báo The Record của Tổng giáo phận Perth bên Úc đã đăng những tài liệu cho thấy trong 5 năm qua, 6 lần ba bộ của Tòa Thánh và chính Đức Thánh Cha đã yêu cầu Đức Cha Morris từ chức, nhưng vị này luôn nại đến lý do lương tâm để từ khước tuân lệnh. Đức Cha Morris đã cho phép giải tội tập thể trong toàn giáo phận, kể cả sau khi có tông thư Misericordia Dei năm 2002 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hạn chế tối đa việc giải tội tập thể. Mùa vọng năm 2006, Đức Cha Morris công bố thư mục vụ kêu gọi rằng, vì thiếu ân gọi linh mục và hàng giáo sĩ già nua, giáo hội cần phải tỏ ra cởi mở bằng cách truyền chức linh mục cho phụ nữ và những người có gia đình, cho các cựu linh mục được trở lại chức vụ, nhìn nhận giá trị việc truyền chức của Anh giáo, Tin lành Luther và Methodist. Đức Cha Morris năm nay 67 tuổi, từ 18 năm nay coi sóc giáo phận Toowoomba gần thành phố Brisbane, một giáo phận có 76.000 tín hữu công giáo và 45 linh mục triều và dòng, đảm trách 35 giáo xứ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Minh Nguyệt và Linh Chiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán rằng: thật, thầy bảo thật cùng các con, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu nói thêm: thật, thầy bảo thật các con, thầy là cửa chuồng chiên, tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp. Và chiên đã không nghe chúng. Thầy là cửa, ai qua thầy mà vào thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn thầy, thầy đến để cho chúng con được sống và được sống dồi dào.
Thầy là cửa chuồng chiên, ai qua thầy mà vào thì sẽ được cứu rỗi, thầy đến để cho các con được sống và sống dồi dào. Đó là chân lý tuyệt đối phát xuất từ chính giáo huấn của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ toàn thể nhân loại. Thật rõ ràng, không có gì để bàn luận và tranh cãi. Chúa Giêsu Kitô còn quả quyết, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Đức Chúa Giêsu Kitô thật, không phải là một khuôn mặt lý tưởng hoặc lý tưởng hóa bị từ từ thay thế cho sự thật nơi quá nhiều lương tri. Các lương tri này tự tạo nên, hoặc cá nhân hoặc đoàn thể, tùy theo sở thích, một Chúa Giêsu Kitô hư ảo, không khác gì hơn là một phản ánh của tư tưởng họ, không ít thì nhiều, khác xa với sự thật. Đức Chúa Giêsu Kitô thật chính là con người xuất hiện sống động trong phúc âm, một vĩ nhân của khổ hạnh, lòng tốt, vị tha, khiêm nhu, anh hùng, vô vụ lợi, một vị anh hùng trong yêu thương và trong đau đớn. một vĩ nhân hành động trước khi khuyên bảo người khác, các con hãy làm. Điều này rõ ràng là các con hãy làm điều thầy làm, hãy nên hoàn thiện, đừng tham lam, đừng lo sợ cho mạng sống các con. Đó mới đích thật là Đức Chúa Giêsu Kitô. Đức Kitô nghèo, Đức Kitô hiền dịu, Đức Kitô khiêm nhu, Đức Kitô kiên nhẫn, Đức Kitô không mệt mỏi, Đức Kitô đầy thiện tâm, Đức Kitô vâng phục, Đức Kitô tử đạo, Đức Kitô yêu thương. Chứ không phải một Đức Giêsu Kitô mà oán thù hay thẩm mỹ, ngay cả phái vô vi đã hạ thấp giá trị khi cắt bỏ các nhành cây vạm vỡ làm nên bởi tác động thiêng liêng, kiến trúc vật chất và khổ chế nhân cách của người. Tại sao lại có hành động phá hoại này? Thưa là vì để khỏi phải tuyên xưng rằng Đức Chúa Giêsu Kitô đích thật là vĩ đại, là cao cả. Người là vị anh hùng từng phải giao chiến khốc liệt. Người quả xứng đáng là bậc thầy và là một mẫu gương. Chúng ta phải bắt chước người. Đó cũng không phải là một Đức Kitô bị chế biến thành vẻ đẹp mỹ thuật, thành hành động thơ phú và bị đánh mất mọi tính chất tranh đấu. Không, không phải như vậy. Đức Chúa Giêsu Kitô thật chính là một vị anh hùng miệt mài hành động, khó nhọc trong cuộc chiến chống lại Satan và các khuynh hướng xấu xa của con người, bị biến dạng vì mệt mỏi và vì đau khổ, và đã biến đổi hình ảnh con người thành một vị tử đạo của mọi người tử đạo, và từ vị tử đạo thành vị chiến thắng thần linh. Đó chính là Đức Chúa Giêsu Kitô thật khi người phán, các con hãy nên hoàn thiện như Thầy là đấng hoàn thiện. Nên hoàn thiện bằng cách tự hiến hoàn toàn cho tình yêu. Đó là bí thuật nên thánh theo gương mẫu của Đức Chúa Giêsu Kitô. Hãy tự hiến tế cho tình yêu với Đức Kitô như Đức Kitô và với cùng mục đích như Đức Kitô, thể theo giáo huấn của người. Giáo huấn của người là khôn ngoan và là ơn thánh, được kết hiệp với các bí tích sẽ trở thành đường đi, sự thật, sự sống và ánh sáng cho con người. Trong bối cảnh một xã hội tục hóa, một thế giới vô thần như hiện nay, các tín hữu Công giáo nên chín chắn suy tư trở lại về cuộc đời của Đấng Cứu Thế, để có thể can đảm công khai tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Cùng với việc tuyên xưng đức tin là một cuộc sống nghiêm chỉnh, thể theo lời khuyên của Thánh Phaolô tông đồ rằng: "Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là thánh ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì là hoàn hảo."
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, dư luận thế giới đặc biệt chú ý đến làn sóng người tị nạn từ các nước Bắc Phi tiếp tục đổ vào các quốc gia cửa ngõ Âu Châu, nhất là vùng đảo Lampedusa, cực nam Italia. Trong khi Bộ trưởng Nội vụ Italia, ông Roberto Maroni, tuyên bố là đa số những người đổ bộ lên đảo Lampedusa là những người chạy trốn chiến tranh, không thể bị buộc phải hồi hương, thì các quốc gia ở Âu Châu khác đang tìm cách sửa đổi thỏa ước Schengen, cho phép tự do đi lại giữa các quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu. Hôm đầu tuần qua, Đan Mạch đã đơn phương tạm hoãn thỏa hiệp này, đóng cửa biên giới với Đức và Thụy Điển để kiểm soát và ngăn chặn người di cư. Ngày 12 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu đã nhóm phiên họp bất thường tại Brussels, thủ đô nước Bỉ, để bàn về tình trạng khẩn trương của làn sóng người tị nạn. Trên thực tế, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, giáo sư Monica Spatti, chuyên viên về các vấn đề Âu Châu thuộc Đại học Công giáo Milano, nhận định rằng trở ngại không phải là ở thỏa ước Schengen, mà là ở chỗ người ta muốn hiểu nó như thế nào. Chẳng hạn như vào năm 2005, sau khi cuộc khủng bố ở London, Pháp đã đóng cửa biên giới với Anh trong vài tuần, đâu có sao. Nhưng đóng cửa biên giới như Đan Mạch đang làm là điều không đúng với tinh thần thỏa ước Schengen. Hình như trong những năm gần đây, đang có một trào lưu quốc xã lan tràn trong nhiều nước thuộc Liên Hiệp Âu Châu. Liên Hiệp bị xem như là một điều thật tiêu cực, là nguồn gốc sinh ra những xáo trộn, một mặt cũng vì các nước Liên Hiệp Âu Châu không có một chính sách đối ngoại chung. Trong khi điều tối cần thiết là phải có một chính sách tiếp đón người di cư tị nạn chung, chứ không thể bỏ mặc cho một nước thành viên tùy cơ ứng biến như hiện nay.
Tại Istanbul, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã chủ tọa một cuộc họp hôm 9 tháng 5 vừa qua với sự hiện diện của giới lãnh đạo cấp cao của 48 quốc gia kém phát triển, cùng với các nước ân nhân và các tổ chức giúp đỡ phát triển để cùng nhau hoạch định chương trình 10 năm viện trợ các nước nghèo nhất thế giới. Đây là hội nghị lần thứ tư do Liên Hiệp Quốc triệu tập để bàn về các vấn đề của các nước nghèo với sự hiện diện của khoảng 8.000 người, trong đó có nhiều chuyên gia trợ giúp phát triển. Một thông cáo của hãng thông tấn Interpress Service cho biết là trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 900 triệu người là công dân các nước kém phát triển. Trong số này, hơn một nửa phải sống còn với lợi tức dưới 2 Mỹ Kim mỗi ngày. Liên Hiệp Quốc thì cho biết rằng, trong thập niên vừa qua, 60% tổng số người di cư tị nạn trên toàn thế giới đã ra đi từ những khối các nước kém phát triển này. Trong diễn văn khai mạc hội nghị, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng, đầu tư vào khối các quốc gia kém phát triển có thể là động lực đẩy mạnh đà phục hồi kinh tế thế giới và giúp ổn định tình hình trên toàn trái đất. Đây không phải là một hành động bác ái, nhưng là một đầu tư sáng suốt. Có nhiều phạm vi tại các nước kém phát triển cần được hỗ trợ, chẳng hạn như nông nghiệp đang tận dụng khoảng 70% dân số các nước này. Ông cũng nhấn mạnh đến việc, trong những tháng vừa qua, giá cả thực phẩm thế giới tăng mạnh, đe dọa làm nảy sinh những xáo động chính trị và xã hội, nhất là tại các nước đang trên đường phát triển, đang có nguy cơ phải đối diện với một cuộc khủng hoảng mới về dinh dưỡng.
Hôm 11 tháng 5, Tổ chức Lương Nông Quốc tế gọi tắt là FAO, có trụ sở tại Roma, đã tố giác là hàng năm có đến hơn 1 tỷ tấn lương thực, nghĩa là 1/3 tổng số lương thực được sản xuất trên thế giới, đã bị phí phạm hay bị đổ bỏ. Theo một báo cáo mới công bố, Tổ chức FAO cho biết là hàng năm có 1/3 tổng số lương thực trên thế giới sản xuất bị phí phạm. Số lượng này tương đương với hơn một nửa tổng số ngũ cốc thu hoạch được hàng năm. Trong khi đó, gần 1 tỷ người, hay nói đúng hơn là 925 triệu người dân trên thế giới bị thiếu ăn. Theo các chuyên viên của Tổ chức Lương Nông Thế Giới, nói chung thì khối các quốc gia phát triển và khối các nước nghèo cùng có độ phí phạm lương thực tương đương nhau. Nghĩa là các quốc gia giàu đã phí phạm 670 triệu tấn lương thực hàng năm, và khối các nước nghèo vứt bỏ 630 triệu tấn. Nhưng cách phí phạm lại khác nhau, chẳng hạn như tại các nước giàu, các siêu thị và hàng quán sẵn sàng vứt bỏ các lương thực vẫn còn dùng được vì lẽ không bán được hay sắp hết hạn. Tại Âu Châu và Bắc Mỹ, mỗi người dân phí phạm từ 95 đến 115 kg thực phẩm hàng năm. Còn tại các nước nghèo, số lượng thực phẩm bị hư hại lên cao trong các giai đoạn khởi đầu sản xuất, gặt hái khi di chuyển hay được biến đổi trước khi đưa đến tay người tiêu thụ vì lý do các cơ sở hạ tầng không hoạt động hữu hiệu, thay vì kỹ thuật bảo trì lỗi thời. Các chuyên viên nghiên cứu của Tổ chức FAO nhấn mạnh rằng, những phí phạm thực phẩm này đưa tới sự phung phí các nguồn tài nguyên như nước, năng lượng, công sức lao động và ngân khoản đầu tư, và đề nghị một số biện pháp sửa đổi. Tại các nước đang trên đường phát triển, FAO đề nghị củng cố đường lối cung cấp thực phẩm bằng cách giúp cho các tiểu nông dân trồng cấy cung cấp trực tiếp thực phẩm của họ sản xuất cho người tiêu thụ. Còn các giới kinh doanh tư và công cũng nên đầu tư nhiều hơn vào các cơ sở hạ tầng, chuyên chở, công cuộc biến đổi và đóng hàng. Còn đối với các nước cường thịnh, Tổ chức Lương Nông Quốc tế phê bình các tiêu chuẩn chất lượng quá đề cao nét bên ngoài của thực phẩm, khiến cho một số lượng lớn thực phẩm bị thải hồi. Tổ chức này cũng kêu gọi giới tiêu thụ bằng lòng mua những phẩm vật không đủ tiêu chuẩn mỹ thuật, nhưng hồi đủ phẩm chất ngon lành, và đồng thời tạo áp lực để loại bỏ các tiêu chuẩn nói trên. Mặt khác, nếu các loại thực phẩm được bán thẳng từ người sản xuất đến người tiêu thụ, thì những tiêu chuẩn vừa nói sẽ không còn hữu hiệu nữa. Tổ chức FAO kêu gọi các siêu thị lớn hãy tặng cho các tổ chức nhân đạo thiện nguyện những sản phẩm còn tốt nhưng sắp bị loại vì hết hàng sử dụng, hay vì bán không hết trong ngày. Ngoài ra, tổ chức này cũng kêu gọi các giới tiêu thụ đừng ham của rẻ mà mua quá nhiều thực phẩm, và cuối cùng phải vứt bỏ đi trong khi hàng triệu người khác phải chịu cảnh đói khát.
Cùng ngày 11 tháng 5 vừa qua, Học viện quan sát hiện tượng nghiện ngập và ma túy Âu Châu cùng với Tổ chức Cảnh sát Âu Châu Europol đã lên tiếng báo động trước tình trạng các loại ma túy gia tăng nhiều chưa từng thấy trên thị trường đại lục này. Trong một báo cáo chung công bố hôm 11 tháng 5 vừa qua tại Lisbon, Học viện quan sát hiện tượng nghiện ngập và ma túy nói trên cho biết chỉ nội trong năm 2010 vừa qua, có đến 41 loại ma túy mới đã được Học viện chính thức xác định. Đây là những loại thuốc tác động tâm thần rất mạnh với những liều độ cao, được điều chế bằng những loại ma túy tổng hợp và được bán trên mạng Internet, vượt ra ngoài mọi kiểm soát của luật pháp. Các loại ma túy mới này có ảnh hưởng mạnh trên hệ thống tim mạch hay tâm thần của người dùng và có thể đưa đến những tình trạng suy thoái trầm trọng. Chính vì thế, Học viện quan sát hiện tượng nghiện ngập và ma túy cũng như Tổ chức Cảnh sát châu Âu cấp thiết kêu gọi mọi giới đề cao cảnh giác trước những loại ma túy mới này đang trở thành những yếu tố chính trong thị trường ma túy Âu Châu. Nhiều hệ thống tội phạm có tổ chức cũng đang hoạt động ngày càng mạnh hơn trong việc phân phối những loại ma túy tổng hợp này, đặc biệt là ecstasy.
Hôm 13 tháng 5 vừa qua, tại Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về việc chữa trị bệnh SIDA, Cộng đoàn Thánh Egidio đã cho biết là có khoảng 150.000 người, trong số này có 25.000 thiếu niên dưới 15 tuổi, đã được điều trị trong chiến dịch Dream, giấc mơ do cộng đoàn này đề ra để chiến đấu với bệnh SIDA tại vùng Nam sa mạc Sahara bên Phi Châu. Hội nghị quốc tế vừa nói nhóm hôm 13 tháng 5 ở Bệnh viện San Gallicano tại Roma, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Bộ trưởng Y tế nước này là ông Ferruccio Fazio, đệ nhất phu nhân nước Mozambique, bà Maria da Luz Quebucha, cùng với nhiều nhân vật quan trọng khác. Phát biểu trong hội nghị, giáo sư Marco Imbariaso, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Egidio, cho biết kể từ khi chiến dịch giấc mơ được phát động cho đến nay, đã có hơn 1 triệu người mắc bệnh SIDA tại 10 quốc gia ở Phi Châu được theo dõi chữa trị tại 33 trung tâm do cộng đoàn này bảo trợ. 65.000 người bị bệnh được cung cấp các loại thuốc cầm bệnh, trong đó có 6.000 trẻ em. Và điều đáng mừng nhất là có tất cả khoảng 14.000 trẻ em đã được sinh ra khỏe mạnh từ các bà mẹ bị bệnh.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Âu Châu chữa cháy.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm mùng 10 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Giám sát của Liên hiệp Âu Châu, Ngân hàng Trung ương Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế đã tới thủ đô Athens của Hy Lạp để kiểm soát xem Hy Lạp có trung thành áp dụng thỏa hiệp đã ký kết hồi năm ngoái để được vay 110 tỷ euro với lãi suất 4,2% trả trong vòng 7 năm hay không. Giới chức chính quyền Hy Lạp cho biết trong các tháng tới, Hy Lạp có thể được vay thêm 60 tỷ euro nữa để có thể tài trợ cho thị trường cổ phần của mình cho tới năm 2013. Vấn đề cho vay thêm này sẽ được thảo luận trong phiên họp của nhóm Euro và Liên hiệp Kinh tế trong các ngày 16 tới 17 tháng 5 này. Tuy nhiên, tiền lời mà Hy Lạp phải trả cho các cổ phần 2 năm lên cao tới 25%, và 16% cho các cổ phần 10 năm. Số tiền lời cắt cổ khiến cho các giới chức tiền tệ và chính trị Âu Châu lo lắng vì xem ra nó dọn đường cho việc tái tổ chức lại ngân sách nợ nần công cộng của chính quyền Hy Lạp. Cao ủy phân bộ tài chính Âu Châu, ông Olyren, đã khẳng định rằng chính quyền Athens phải tiếp tục thực hiện các cải tổ cơ cấu và chương trình tự do hóa kinh tế. Trong năm vừa qua, Hy Lạp đã giảm được 7,8% ngân quỹ thiếu hụt, tức được 20 tỷ Mỹ Kim, và đây là một thành công có ý nghĩa. Tuy nhiên, ông Binis Maggi, cố vấn Ngân hàng Trung ương Âu Châu, thì cho rằng việc tổ chức trở lại số nợ nần của Hy Lạp sẽ là một cuộc tự sát chính trị, trong khi các đồng nghiệp Đức thì nhất quyết chống lại mọi giả thuyết theo chiều hướng đó. Ngoài ra, tưởng cũng nên ghi nhận rằng Ngân hàng Trung ương Âu Châu cũng đã cho Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha là ba nước gặp khủng hoảng kinh tế tài chính nặng nhất Âu Châu, mỗi nước hàng chục tỷ euro, để cứu các cổ phần của các nước này đang có nguy cơ mất hết giá trị của chúng. Chỉ nội số tiền bù đắp riêng cho chính quyền Athens cũng đã lên tới 200 tỷ euro. Ông Jürgen Stark, chuyên viên Đức, cũng đồng ý với ông Smargi và nói rằng việc tái tổ chức sẽ không phải là một giải pháp cho các vấn đề. Trong khi ông Evan Novotny, đồng nghiệp của ông Stark, thì báo động rằng việc tái tổ chức số nợ nần của Hy Lạp sẽ lập tức tạo ra các hậu quả ồ ạt trên hệ thống ngân hàng. Trong cuốn sách mới xuất bản tựa đề Một thất bại của các nước trong Liên hiệp Âu Châu, ông Leszek Bancerovic, nguyên Bộ trưởng Tài chính Ba Lan, nguyên Giám đốc Ngân hàng Trung ương Âu Châu và là người đã sáng chế ra giải pháp trị liệu sốc, cho biết có nhiều kiểu tái tổ chức số nợ nần của một nước. Kinh nghiệm của Ba Lan với việc cải tổ cơ cấu sâu rộng, đối thoại với các ngân hàng ngoại quốc, chỉ trong vòng ít năm, Ba Lan đã giảm được hơn 50% tiền nợ. Như thế, theo ông, tốt hơn hết là để cho chính quyền Hy Lạp có thời gian trả nợ. Nhưng trong các tháng qua, chính quyền Hy Lạp đã không thành công trong việc áp đặt các chương trình thắt lưng buộc bụng, vì dân chúng liên tục xuống đường biểu tình phản đối và đụng độ với các lực lượng an ninh cảnh sát. Hy Lạp hiện nợ tới 328 tỷ 588 triệu euro, tức bằng 142,8% tổng sản lượng quốc gia, là 230 tỷ 173 triệu euro. Chỉ nội trong năm 2010 vừa qua, số tiền nợ của Hy Lạp là 24 tỷ 193 triệu euro, tức tương đương với 10,5% tổng sản lượng quốc gia. Vấn đề gây lo âu cho các giới chức Âu Châu liên hệ không phải là số tiền nợ cho bằng sự kiện chính quyền Athens không có khả năng chặn đứng đà gia tăng tiền nợ. Và đương nhiên là hiện nay Hy Lạp không thể một mình giải quyết vấn đề nợ nần này. Cần phải có sự can thiệp của Liên hiệp Âu Châu, nhưng Quốc hội Âu Châu không thể can thiệp nếu chính quyền Hy Lạp không có trước mắt một chương trình cắt giảm các chi tiêu công cộng. Đứng trước sự kiện dân chúng toàn nước biểu tình phản đối các cắt giảm ngân sách, chính quyền Hy Lạp lâm vào cảnh trên búa dưới đe. Với nền kinh tế suy sụp vì cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài, với số nợ quá lớn và tiền lời phải trả quá cao, chính quyền Hy Lạp sẽ chỉ ngày càng lún sâu trong cảnh nợ nần. Trong tình trạng tuyệt vọng đó có hai giải pháp có thể theo, một là tái tổ chức các cơ cấu nợ nần của mình, nghĩa là chấp nhận một loại vỡ nợ có kiểm soát, hoặc là phải ra khỏi thị trường chung euro. Đứng trước cảnh Hy Lạp đang cháy nhà này, Liên hiệp Âu Châu cũng chưa có một giải pháp cứu hỏa chung. Nước Đức từ trước tới nay vẫn nổi tiếng là quốc gia có kỷ luật và có nền kinh tế mạnh nhất trong khối Liên hiệp Âu Châu, thì chủ trương dùng biện pháp mạnh và yêu cầu các quốc gia thành viên có tinh thần trách nhiệm đối với ngân sách chi thu của mình. Trong trường hợp Hy Lạp vỡ nợ, thì các nước có đầu tư là thiệt thòi nhất, đứng đầu là Pháp với 53 tỷ euro, tiếp đến là Đức với 34 tỷ, Anh Quốc với 13,1 tỷ, và sau cùng là Italia với 4,2 tỷ. Ngoài ra, việc vỡ nợ hay ra khỏi thị trường euro của Hy Lạp chắc chắn sẽ tạo ra cảnh vết dầu loang, có thể làm lung lay sự hiệp nhất của Liên hiệp Âu Châu. Âu Châu đang cố gắng chữa cháy cho Hy Lạp, nhưng không có giải pháp chung, và vì thế không ai biết có dập tắt được ngọn lửa khủng hoảng kinh tế tài chính ngày càng bốc cao hay không.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ Vô Nhiễm do Trần Đình trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh.
Kính chào Đức Nữ Trinh Maria, Mẹ Vô Nhiễm.
Kính chào mẹ.
Chào mẹ đầy muôn ân phúc, Chúa đã chọn làm mẹ ngôi hai.
Chào mẹ đầy muôn phúc ân, khắp muôn loài. dâng tiếng ca tụng. Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội. Maria, mẹ là mẹ Thiên Chúa.
Con xin hiến dâng đời con.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Ủy ban Tòa Thánh Giáo hội của Thiên Chúa đã công bố huấn thị giúp giải thích và áp dụng đúng đắn tự sắc do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố cách đây 4 năm về việc cử hành thánh lễ theo sách lễ do Đức Gioan 23 ban hành năm 1962. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 350 tham dự viên hội nghị do Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II ở Roma về hôn nhân và gia đình tổ chức. Ngài cổ võ sự hiểu biết đúng đắn về vai trò của thân xác, sự kết hiệp giữa người nam và người nữ, cũng như về đức khiết tịnh và tính dục. Strasbourg, Nghị viện Âu Châu đã dành một ngày học hỏi để cảm ơn Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về sự quan tâm đặc biệt đã dành cho Âu Châu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Tetuo Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.